Đây là chương trình phát thanh Di Trú và Thăng Tiến Đời Sống do Văn phòng Di Trú Robert Mullins International RMI Rạng Mi đảm trách hàng tuần nhằm mục đích thông báo những tin tức cập nhật về Di Trú và đầu tư định cư. Thảo Nguyên xin trân trọng kính chào quý khán thính giả khắp nơi.
Robert Mullins International RMI Rạng Mi có nhiều năm kinh nghiệm trên 3 thập niên trong lĩnh vực di trú và đầu tư, đã hỗ trợ hàng trăm ngàn thân chủ thành công mỹ mãn trong vấn đề đoàn tụ gia đình, đầu tư định cư EB5, chiếu kháng doanh gia E2, L1, EB1C, du học, tu sĩ tôn giáo, tham quan, điều chỉnh tình trạng lưu trú, gia hạn thẻ xanh và nhập tịch. Vì tương lai con cháu, chọn RMI Rạng Mi làm thăng hoa cuộc sống định cư và đầu tư cho thế hệ tương lai.
Từ Hoa Kỳ đến Việt Nam, được đánh giá là văn phòng cung cấp dịch vụ di trú và đầu tư hàng đầu, RMI Rạng Mi có 4 địa điểm. Westminster trên đường Bô Sa phía sau tượng Đức Thánh Trần, 714-890-9933, Sacramento cạnh Hương Lan Sandwiches, 916-393-3388, văn phòng San Jose mặt tiền đường Story phía trước Walmart, 408-294-3888, và văn phòng Rạng Mi tại Việt Nam, 47 Phùng Khắc Khoan, quận Nhất, 028-3914-7638.
Thảo Nguyên xin kính chào quý vị thính giả hai miền Nam Bắc California. Xin chào chị Hải Lan và xin chào anh Lê Minh Hải là Phó Giám đốc Văn phòng Robert Mullins International.
Chào Thảo Nguyên, chúng tôi là Lê Minh Hải. Xin thân ái kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Kiến thức di trú và Thăng tiến đời sống của tuần lễ đầu tháng 5. Tháng 5 này chúng ta có nhiều cái lễ, phải không thưa chị Hải Lan?
Dạ vâng, chúng ta có nhiều lễ và đặc biệt là Mother's Day.
Ngày lễ mẹ sắp sửa tới, sau đó là Thảo Nguyên.
Vâng. sau đó là lễ Phật Đản đúng không đó. Anh? Rồi lễ... Tiếp đó là lễ Memorial Day.
Memorial
vâng.
Day, chiến sĩ Trần Dông.
Vâng.
Cho nên chúng ta có đến 3 cái lễ lớn trong cái tháng 5 này mà chúng tôi sẵn nhân cơ hội này kính chúc quý vị có được một tháng 5. Thật là nhiều yêu thương và nhiều hạnh phúc, cũng như là quý vị hiện đang theo dõi chương trình thì có được một cái buổi thảo luận rất là có nhiều cái thông tin sốt dẻo và có thể áp dụng được cho thân nhân từ Việt Nam muốn đến Hoa Kỳ định cư. Trong thời gian này thì nói tới vấn đề định cư là nói tới những cái chính sách hết sức là sắc khắc nghiệt của chính phủ ông Tổng thống Donald Trump cho không những là cho người Việt Nam chúng ta không thôi mà cho toàn thể những người di dân trên thế giới. Cho nên nếu như chúng ta không có lập một cái thủ tục ngay bây giờ thì cái vấn đề mà chờ đợi dài hơn hay là quy định sẽ cải tổ khó khăn hơn là một cái việc mà nó sẽ chắc chắn xảy ra trong tương lai. Nó sẽ làm cho nó khó hơn thôi chứ nó sẽ không dễ dãi hơn. Bởi vì như quý vị cũng chia sẻ với chúng tôi rằng khi mà một cái việc chính sách mà nó thay đổi đó, thì nó phải cần có một thế hệ mới có thể chuyển đổi lại như là ngày xưa. Với cái chủ đề hôm nay, chúng tôi nói tới những cái tiêu chuẩn khác để cho bà con người Việt của chúng ta có thể hợp lệ để đi đến Hoa Kỳ. Đó là loại chiếu kháng L1. Và loại chiếu kháng EB1C mà chúng ta nghĩ rằng đây là một trong những cái cơ hội nhiều hơn cho những nhà đầu tư Việt Nam đến Hoa Kỳ. Người nào cũng đã nghe nhiều về cái loại chiếu kháng EB5 nhưng mà cái vấn đề thời gian chờ đợi nó càng ngày nó càng lâu làm cho bà con chúng ta muốn đi tìm hiểu những cái loại chiếu kháng khác. Thì loại chiếu, một trong những loại chiếu kháng khác là loại chiếu kháng L1 cho những người có công ty tại Việt Nam đã được ổn định, đã được phát triển và muốn cái cơ sở của mình được phát triển và mở mang ra ngoại quốc đến Hoa Kỳ chẳng hạn. Thì đó là một trong những cái điều rất là giúp ích cho những trường hợp những người doanh gia có cái khuynh hướng muốn mở thêm cái thương mại của mình và muốn di cư tới Hoa Kỳ này cho con cháu, cho con cái được học hành, không trả lệ phí, cho cái vấn đề công ăn việc làm được phát triển thêm, và đặc biệt là người phối ngẫu của người chiếu khán Ewan thì khi xin sở di trú cho phép làm việc cá nhân, làm việc tư riêng hoặc là mở ra một cái thương mại mới, khi được sở di trú chấp thuận thì người phối ngẫu đó có quyền làm những việc đó. Chiếu khán Ewan đòi hỏi là một công dân ở Việt Nam, hoặc là phải có một công ty chi nhánh ở Hoa Kỳ, hoặc là nhân viên quản lý và nhân viên điều hành nộp đơn xin chiếu khán Ewan phải được thuê mướn bởi một công ty ở Việt Nam ít nhất là một năm. So sánh chương trình đầu tư EB5 với Ewan thì như thế nào? Chiếu khán Ewan là chiếu khán được chấp thuận tạm thời, có thể gia hạn tổng cộng là 7 năm. Nhưng mà chiếu khán EB5 thì là loại chiếu khán được thường trú, được có thể sanh ở Hoa Kỳ. Ewan thì không được. Ngoại trừ Ewan khi đã ổn định rồi thì có thể dựa vào cái L1A đó để mà xin một cái loại thẻ xanh theo cái tiêu chuẩn là EB1C, và cái xác suất để mà xin cái thẻ xanh theo cái dạng EB1C này rất là cao, bởi vì đã có những cái kinh nghiệm lãnh đạo hai công ty liên công ty, lãnh đạo hai công ty coi như là quốc tế, vừa Việt Nam vừa Hoa Kỳ, thì đó là cái tiêu chuẩn để đạt được cái thẻ xanh theo diện EB1C. Bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị theo dõi sự diễn đọc của Thảo Nguyên và chị Hải Lan.
Vâng, kính thưa quý vị, sau đây là phần trình bày chi tiết của chủ đề hôm nay. Hai chiếu khán L1 và EB1C thêm cơ hội cho các nhà đầu tư Việt Nam. Sau khi một người đầu tư Việt Nam nộp đơn xin chiếu khán EB5, cũng phải mất hơn 5 năm trước khi họ có thể nhận được chiếu khán, vì chỉ còn 700 chiếu khán dành cho Việt Nam mỗi năm mà thôi, và hơn 3/4 số chiếu khán này sẽ dành cho các thành viên trực hệ thẻ sẽ đi theo người đầu tư đến Hoa Kỳ. Tương tự, chúng ta đang nhìn thấy kết quả của những quyết định của Tòa Bạch Ốc đang áp dụng việc duyệt xét rất khó khăn đối với tất cả mọi loại đơn xin chiếu khán. Đối với các đương đơn EB5, điều này có nghĩa là số tiền đầu tư phải có nguồn gốc rất trong sáng. Điều này sẽ khó khăn nếu tiền đầu tư được chuyển đến Hoa Kỳ qua những phương cách không được Sở Di trú xem là chính thống. Sở Di trú hiện nay cũng đòi hỏi những bằng chứng chi tiết về các nguồn tiền đầu tư EB5. Chẳng hạn như nếu người đầu tư nhận tiền từ đầu tư từ cha mẹ, Sở Di trú sẽ muốn xem bằng chứng bằng cách nào mà cha mẹ sở hữu số tiền hợp pháp này. Các nhà đầu tư ở Việt Nam hiện đang tìm kiếm chương trình nào được duyệt xét nhanh hơn, một chương trình không đòi hỏi phải có bằng chứng chuyển tiền hợp pháp, và họ đang nghĩ đến loại chiếu khán Ewan. Nhiều công ty hoạt động ở nhiều quốc gia hiện đang hoạt động ở Hoa Kỳ và Việt Nam, và họ có nhiều công ty nhỏ với văn phòng hoạt động ở cả hai quốc gia. Một số công ty nhỏ này đã từng chuyển các viên quản lý và nhân viên điều hành làm việc tại các chi nhánh ở Hoa Kỳ với thời gian hạn định nào đó. Họ sẽ đến Hoa Kỳ với chiếu khán Ewan. Chiếu khán Ewan có giá trị tối đa 7 năm và không thể xin thẻ xanh. Một lợi điểm để xin chiếu khán Ewan là giấy chấp thuận có thể nhận được trong 6 tháng hoặc ngắn hơn. Chiếu khán Ewan đòi hỏi phải có một công ty ở Việt Nam hoặc phải có một công ty chi nhánh ở Hoa Kỳ. Nhân viên quản lý và nhân viên điều hành nộp đơn xin chiếu khán Ewan phải được thuê mướn bởi một công ty ở Việt Nam ít nhất trong 1 năm. Cách dễ nhất để bắt đầu tiến trình này là công ty ở Việt Nam mua một công ty hiện đang làm việc tốt đẹp ở Hoa Kỳ, hoặc mua quyền kiểm soát ít nhất 50% một công ty đang hoạt động ở Hoa Kỳ. Sau đó, người quản lý hoặc nhân viên điều hành có thể được chuyển từ Việt Nam qua làm việc tại công ty ở Hoa Kỳ. Thí dụ, một vài công ty ở Việt Nam đã mua những doanh nghiệp ở Hoa Kỳ về kinh doanh các loại bán dẫn điện tử, kinh doanh nhu liệu, software, bán máy móc, sản xuất gia công nhu liệu, vật dụng xây cất và vật liệu nặng. Khi một công ty ở Việt Nam sáp nhập với một công ty ở Hoa Kỳ, người quản lý hoặc nhân viên điều hành có thể nộp đơn xin chiếu khán Ewan. Một người cũng có thể nộp đơn xin chiếu khán Ewan để khởi động một doanh nghiệp. Chiếu khán này sẽ cho họ một năm để khởi sự thành lập một công ty chi nhánh ở Hoa Kỳ. Chiếu khán khởi động này có thể gia hạn sau một năm và có thể gia hạn tối đa 7 năm.
Và sau đây là so sánh chương trình đầu tư EB5 và chiếu khán L1. Đương đơn xin chiếu khán L1 có thể được chấp thuận trong vòng 6 tháng, thế nhưng EB5 đòi hỏi thời gian chờ đợi lâu hơn. Chương trình EB5 mang lại thẻ xanh thường trú, nhưng tàu loại 1 chỉ giới hạn tối đa 7 năm như một người có chứng khoán phi di dân. Đương đơn xin chứng khoán đầu tư trung tâm vùng EB5 phải đầu tư với một số tiền lớn, nhưng họ không cần phải là người tự điều động việc kinh doanh này. Một quản lý hoặc là một nhân viên điều hành diện L1 phải trực tiếp làm việc hàng ngày với công việc của mình, dù họ không phải đầu tư một số tiền lớn trong công việc ở Hoa Kỳ. Chiếu khán L1 có thể xin được thẻ xanh hay không? Người có chiếu khán L1 nếu muốn xin thẻ xanh có thể áp dụng hai chọn lựa sau đây. Chọn lựa thứ nhất là nộp đơn xin chiếu khán đầu tư EB5. Điều này có thể được chấp thuận trong thời gian làm việc 7 năm theo diện chiếu khán L1. Chọn lựa thứ hai là chuyển diện L1 sang diện chiếu khán EB1C. Loại chiếu khán dựa trên việc làm này được dành cho những quản lý và nhân viên điều hành liên quốc gia. Đương đơn xin loại chiếu khán EB1C có những đòi hỏi và yêu cầu rất giống như đương đơn diện L1. Sau khi chi nhánh ở Hoa Kỳ của một công ty tại Việt Nam tồn tại trong một năm, người có chiếu khán L1 có thể nộp đơn xin chuyển sang diện EB1C. Loại chiếu khán EB1C là chiếu khán di dân và có thể mang lại thẻ xanh. Và chiếu khán EB1C này cũng tiện lợi hơn vì nó không đòi hỏi phải có chứng chỉ lao động. Đơn dành cho chiếu khán EB1C rất được quan tâm nếu họ đã từng có hoặc đang có quy chế diện L1. Chiếu khán L1 chuyển sang diện chiếu khán EB1C được tiến hành ra sao? Thứ nhất là bước đầu tiên là công ty tại Hoa Kỳ của quý vị nộp đơn E-140 cho quý vị. Ngay cả với diện EB1C, quý vị vẫn cần một thư chấp thuận thuê mướn của công ty tại Hoa Kỳ mới có thể nộp đơn được. Thứ hai, khi mà sở di trú nhận đơn E-140 của quý vị, thì ngày này được xem là ngày ưu tiên của quý vị. Khi ngày ưu tiên đáo hạn, quý vị có thể nộp đơn xin quy chế thường trú. Và ngay bây giờ, ngày đáo hạn là tháng 7 năm 2017. Nếu quý vị nộp đơn diện EB1C trong năm thứ 2 hoặc là năm thứ 3 của diện L1 đang có, quý vị chỉ còn đợi từ 1 đến 2 năm để có thể nhận được chiếu khán EB1C. Sau khi đơn E140 của quý vị bị đáo hạn, xin chuyển diện từ L1 sang EB1C, chỉ đòi hỏi đơn giản là quý vị cần nộp đơn xin chuyển diện thường trú với sở di trú. Thời gian duyệt xét mất khoảng 6 tháng. Điểm khác biệt giữa chiếu khán EB1C và chiếu khán L1 là chiếu khán L1 là loại chiếu khán phi di dân dành cho công nhân ngoại quốc làm việc tạm thời, trong khi EB1C là loại chiếu khán di dân có thể mang lại thẻ xanh. Hai lợi ích chính khi nộp đơn xin diện EB1C là không đòi hỏi tiền đầu tư, không giống như diện đầu tư EB5. Quý vị không cần phải bỏ vốn đầu tư 1 triệu Mỹ Kim hoặc là hơn trong một công ty thương mại mới. Thẻ xanh không phải là loại có điều kiện, chỉ có giới hạn 2 năm. Thẻ xanh được cấp cho diện EB1C là loại thường trú vĩnh viễn. Cơ hội được chấp thuận khá cao nếu đã từng có diện L1. Điều này có nghĩa là nếu quý vị chuyển từ chiếu khán phi di dân L1 sang loại chiếu khán thẻ xanh EB1C, thì xác suất quý vị nắm phần thắng rất là cao. Kính thưa quý thính giả, kính mời quý vị tham khảo chủ đề di trú và thăng tiến đời sống được đăng trên các báo chí địa phương số cuối tuần, hoặc nghe xem lại trên trang nhà www.rongmi.com và trên Facebook www.facebook.com/rmiodp, hoặc liên lạc với văn phòng Robert Mullins International gần nhất, hoặc có thể email info@rmiodp.com.
Kính thưa quý vị vừa nghe chị Hải Lan và Thảo Nguyên trình bày đề tài hai chiếu khán L1 và EB1C thêm cơ hội cho các nhà đầu tư Việt Nam. Sau phần hỏi đáp di trú, chúng tôi sẽ tiếp nhận các câu hỏi của quý vị gọi vào đài. Tại miền Bắc Cali, kính mời quý vị gọi vào số điện thoại 408-294-3888.
Miền Nam mời quý vị gọi vào 714-775-9043, 775-9044 và 775-9045.
Thưa anh Lê Minh Hải, Thảo Nguyên có câu hỏi như sau. Người hôn phối và con của người có chiếu khán L1 có thể làm gì ở Hoa Kỳ thưa anh?
Rất hay, câu hỏi rất hay. Các con có thể xin học trường công hoặc là trường tư mà không cần phải xin chiếu khán du học. Đó là một điều hết sức là có lợi. Và người phối ngẫu thì có thể nộp đơn để xin thẻ đi làm việc riêng và có thể làm bất cứ nơi nào, kể cả việc mở thêm một cái cơ sở kinh doanh riêng cho bản thân của người phối ngẫu.
Dạ vâng, và câu hỏi kế tiếp theo anh Lê Minh Hải, đối với mục đích của hai chiếu khán L1 và EB1C một công ty Việt Nam thì có thể có một chi nhánh ở Hoa Kỳ đang hoạt động với loại thương vụ khác hay không thưa anh?
Rất hay câu hỏi này. Không sao. Thí dụ như là một công ty ở Việt Nam có thể đang có những cái thương vụ về chức bán dẫn điện tử, tức là semiconductor. Trong khi đó mở một cái chi nhánh ở Hoa Kỳ để làm một cái doanh nghiệp về software, về nhu liệu chẳng hạn, hai cái đó nó không có tương quan với nhau, nhưng mà vẫn có thể làm được, với điều kiện là người chủ phải viết một cái bản kế hoạch là làm sao có cái kinh nghiệm để có thể hoạt động trong một cái ngành mới mà thành công và có thể duy trì được thương nghiệp của mình dài, thưa chị.
Vâng, và câu hỏi kế tiếp thưa anh Lê Minh Hải là ý muốn của Sở Di trú USCIS ra sao khi mà nói rằng loại chiếu khánh L1 đòi hỏi thương vụ của công ty tại Hoa Kỳ và thương vụ của công ty ở Việt Nam phải làm việc tích cực như vậy thưa anh?
Vâng, tích cực có nghĩa rằng là phải hoạt động, phải có nhân sự, phải có thu hoạch và phải có những cái điều kiện cần thiết để mà có thể chứng minh rằng là cái điều này là cái điều mà nó diễn ra và không phải là chỉ là một cái kế hoạch không thôi. Cái điều nữa đó là thương vụ ở Hoa Kỳ không thể chỉ có một cái công ty gọi là cái công ty bỏ trống, mà cũng không thể nào thể hiện là một cái công ty chỉ có một vài nhân sự, mà phải có một cái ekip làm việc và phải có những cái diễn đạt về cái sự làm việc đó của những nhân sự. Cái phần quan trọng hơn là cái loại chiếu kháng L1 hoặc là EB1C thì là phải chứng minh là những cái nhân viên điều hành và nhân viên quản lý phải làm việc những cái công việc, những vai trò điều hành thực sự. Vì cái lý do này, Sở Di trú muốn là phải có một cái bản kê khai thật là chi tiết những cái sinh hoạt hàng ngày của tất cả những nhân viên làm việc của công ty ở bên Việt Nam cũng như là công ty ở Hoa Kỳ. Thì cái việc đưa một người chủ hay là một người quản lý qua Hoa Kỳ này để lãnh đạo những nhân viên ở bên Hoa Kỳ này là một cái việc làm rất là cần thiết và thiết thực. Thì từ đó cái chiếu kháng L1 hay là EB1C mới được dễ dàng chấp thuận. Thưa chị Hải Lan.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lê Minh Hải. Và chúng ta có thính giả trên đường dây 9044. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ.
Tôi hỏi tình trạng di trú.
Dạ vâng, anh hỏi tình trạng di trú thế nào thưa anh?
Dạ, tôi retire rồi. Lương income khoảng 2.000 đô la. Mà bây giờ tôi muốn về Sài Gòn, về Việt Nam lấy vợ, cái income nó có đủ không ạ?
Vâng, thưa, cảm ơn ông rất nhiều. Đây là trường hợp mà nếu như cái tiền income đó có khai thuế mỗi năm 2.000, thì một năm như vậy, mỗi tháng 2.000 thì một năm như vậy là 24.000. 24.000 có khai thuế thì sẽ dùng cái tiền đó để mà bảo lãnh cho một người. Nếu như ông không có nuôi dưỡng, cấp dưỡng cho bất cứ ai ở bên Mỹ, thì có thể dùng cái tiền đó để bảo lãnh cho một người phối ngẫu hay là một người trong gia đình. Thì điều đó rất là thuận lợi, không có vấn đề gì trở ngại cả thưa ông.
Dạ, cảm ơn anh.
Vâng ạ, à, dạ không có chi.
Xin chào anh và mời vị thính giả trên dây 9043. Hello.
Hello, dạ, xin lỗi phải tôi không ạ?
Dạ, thưa mời ông ạ, vâng.
Chào hai bà chị và anh Lê Minh Hải.
Dạ, vâng,
kính chào. Trong Lâm hỏi về câu anh Hải.
Dạ vâng, xin mời ông ạ.
Ví dụ như công dân Hoa Kỳ về Việt Nam mà có con với một người phụ nữ, như vậy là làm hồ sơ bảo lãnh. Nếu mà làm theo hai diện đi, diện vợ chồng và diện hôn thê hôn phu, mỗi một diện đó làm riêng biệt hai hồ sơ hay là hai mẹ con chỉ làm một hồ sơ đó anh? Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là ví dụ như hai mẹ con ở Việt Nam và tôi nữa là ba, và nếu tôi làm không đủ cái đồng lương đó thì tôi nhờ một người khác của xa, cũng là ba người nữa, gia đình đó ba người nữa. Nhưng mà trước đây 6-7 năm tôi có cô xa cho một gia đình 4 người. Như vậy là tổng cộng không phải làm cái bộ hồ sơ bảo trợ tài chính này là mấy người anh.
Yeah.
Cuối cùng là nếu mình làm cái giấy bảo trợ, làm nộp đơn ngày mai đó, thì bao lâu chúng tôi phải cần làm cái giấy bảo trợ tài chính anh.
Vâng.
Yeah. Tôi xin hết và anh xin anh cho chi tiết để thính giả thì người họ nghe đó.
Dạ vâng.
Cho nó rõ ràng tại ở ngoài.
Dạ.
Thông tin nó cũng không có chính xác anh.
Vâng, rất là cảm ơn anh đã tin cậy để gọi vào cho cái chương trình phát thanh của Robert Mullins International. Chúng tôi rất là cảm kích cái sự tín cẩn này. Thưa anh, là cái câu hỏi này rất là phổ biến, rất là được nhiều bà con thắc mắc. Việc đầu tiên khi mà một người công dân Hoa Kỳ có con ngoại hôn ở Việt Nam, thì việc đầu tiên là phải xin cái công dân Hoa Kỳ cho cái người con này, chứ không phải là bảo lãnh. Vì người chỉ cần có một người cha hay mẹ là công dân Hoa Kỳ thì có quyền xin cái công dân Hoa Kỳ cho người con. Sau khi xin công dân Hoa Kỳ cho người con và được chấp thuận thì người con sẽ là được cấp một cái giấy khai sanh và một cái giấy khai sanh lãnh sự và một cái sổ thông hành, tức là cái passport Mỹ rồi. Thì bây giờ nói tới cái người mẹ của người con này sẽ bảo lãnh theo diện gì? Nếu như anh không làm giấy kết hôn với người mẹ này, thì người mẹ này của đứa con, thì anh bảo lãnh theo tiêu chuẩn là vì hôn thê đó, chứ không bảo lãnh thêm cho người con nữa, bởi vì người con là công dân Hoa Kỳ rồi. Còn nếu như anh làm giấy kết hôn với người mẹ của người con này, thì anh sẽ bảo lãnh cho chị ấy theo diện vợ. Và như vậy đó, thì anh chỉ có kê khai rằng là một mình anh, nuôi thêm đứa con là 2 và người vợ là 3. Thì 3 người thôi, thì anh sẽ cần khoảng 26.000 lợi tức một năm là đầy đủ. Nhưng mà cái thắc mắc của anh là trước đây 6-7 năm trước anh có làm bảo lãnh hay là phụ bảo trợ cho 4 người nữa thì sao? Nếu như 4 người này mà đã vào công dân Hoa Kỳ rồi thì anh không còn trách nhiệm. Nhưng mà nếu như họ vẫn còn thẻ xanh thì anh vẫn còn trách nhiệm và anh phải khai là anh có tổng cộng 7 người. 7 người thì sẽ là khoảng 46.000 là đủ cho bảo lãnh hai mẹ con và cái trách nhiệm 4 người kia. Cho nên tóm lại, đây là một cái câu hỏi hay, và nếu như anh biết cách thức để mà tiến hành cái hồ sơ theo những gì mà hiện nay đang diễn ra, những cái quy định mà chúng tôi mới trình bày, thì anh sẽ rút ngắn được cái thời gian chờ đợi và không cần thiết phải lập nhiều cái thủ tục cho cả hai mẹ con. Anh có thể liên lạc với văn phòng Robert Mullins để được hướng dẫn thêm ở trên đường Bô Sa ngay sau bức tượng Đức Thánh Trăng, 7148909933, để nơi đây chúng tôi có cơ hội giúp cho anh, hỗ trợ cho anh những cái giai đoạn kế tiếp trong cái tiến trình bảo lãnh này nhé. Rất là cảm ơn cả hai câu hỏi.
Và kính thưa quý vị, tại miền Bắc Cali, kính mời quý vị gọi vào với số điện thoại 408-294-3888. 408-294-3888, thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở ra. Quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ đặt những câu hỏi về Di Chú.
Dạ.
Xin mời anh đặt câu hỏi, thưa anh. Dạ vâng.
Dạ. Sư cô, tôi muốn hỏi đó. Tôi là công dân Mỹ, bảo lãnh con trên 21 tuổi có gia đình hồi năm 2012. Nhưng mà năm 2018 nó đã ly dị và nộp vô hồ sơ bổ sung cho sở di trú. Và tới giờ phút này không thấy sở di trú ập thu gì hết. Thì như vậy thì mình phải chờ khoảng bao lâu nữa ha? Xin anh cho để mình biết được không anh?
Vâng, chúng tôi rất là cảm ơn cái câu hỏi này. Đây là một sự thắc mắc rất là hợp lý. Vì nếu như anh bảo lãnh cho gia đình của người con thì hiện nay họ chưa xét tới năm 2012. Nhưng mà bởi vì người con này đã ly dị thì anh đã nộp vào, thì họ sẽ tính cái ngày anh nộp vào là ngày nào. Rồi từ đó đó họ mới duyệt xét theo cái ngày anh nộp. Cho nên có thể là họ phải cần một thời gian thì họ mới mở ra cái hồ sơ để có thể là đôn cấp cái hồ sơ này từ F3 lên tới F1. Và F1 thì như anh biết là hiện nay đang xét ngày 8 tháng 1 năm 2012. Đó. Cho nên nếu như cái hồ sơ này anh làm trước tháng 1 năm 2012 thì anh có tiêu chuẩn để họ cho họ mở ra. Nhưng mà nếu như
mình nộp tháng 7 năm 2012.
Vâng, nếu mà là nộp tháng 7 năm 2012 thì anh tiếp tục theo dõi và tiếp tục liên lạc với sở di trú. Không biết rằng là năm 2018 tháng mấy thì anh nộp vào cái giấy ly dị đó?
Tháng 11.
Nha. Cũng là mới đây. Cho nên có thể là anh phải cần chờ cái thời gian mà họ sẽ làm theo thứ tự là tháng 11 anh nộp vào, thì hiện nay có thể họ đang mở ra những cái hồ sơ trước cái tháng 11 đó. Cho nên anh cứ tiếp tục theo dõi, hoặc là anh có thể nhờ văn phòng Robert Mullins theo dõi cái tình trạng đôn cấp cái hồ sơ từ F3 lên F1 như thế nào, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng phụ giúp anh một tay nhé.
Rồi, cảm ơn anh. Do chỗ sao Đức tính tiền cũng đọc đó, phải không anh?
Dạ, đúng rồi. Dạ.
Ok, rồi cái gì tôi sẽ nhờ bên nhân phòng anh nha. Cảm ơn anh nhiều.
Vâng, rất là cảm ơn anh đã gọi.
Xin mời lên tiếng hello.
Dạ, hello. Dạ, chào chị Hải Lan, chào anh Hải. Cho em có hỏi là em có bảo lãnh cho một người, hai vợ chồng, đứa em gái với lại hai đứa con, coi như một hộ là 4 người hồi 2005. Mà cách đây mấy tuần em có email lên sở di trú để hỏi sao mà chưa nhận được những giấy tờ gì mà tiếp theo đó, thì họ gửi cho em một cái lá thư, họ nói là mình phải làm một cái form, gửi đi cái form Y-824 mấy chị. Rồi bây giờ em cầm cái lá thư đó, giờ em hỏi là em phải là tiếp bước theo là làm sao vậy?
Vâng. Vâng, chị cảm ơn chị đã cho biết cái thông tin này. Thực ra đó là bình thường nếu mà chị làm một cái hồ sơ đầy đủ và chính xác thì chị không cần phải lập cái thủ tục Y-824. Ở đây bởi vì chị lập cái hồ sơ, họ tưởng rằng là cái người anh chị em của chị đang ở bên Mỹ. Cho nên đó là họ chuyển hồ sơ lên cho cái trung tâm lưu trữ hồ sơ thay vì họ chuyển lên cho Bộ Ngoại giao. Vì vậy chị phải làm cái thủ tục Y-824 này để xin chuyển lên cho Bộ Ngoại giao. Để từ đó, Bộ Ngoại giao họ mới mở hồ sơ ra để xét cho cái hồ sơ này được về lãnh sự để được phỏng vấn. Chứ hiện nay nó đang nằm ở cái trung tâm lưu trữ tư liệu của chính phủ, không phải là một cái dạng để mà đi phỏng vấn ở lãnh sự bên Việt Nam. Vì vậy chị phải thiết lập cái hồ sơ, cái mẫu đơn 824 này càng sớm càng tốt thì hồ sơ mới được đi đúng đường để được duyệt xét theo cái sự duyệt xét của lãnh sự. Văn phòng Robert Mullins sẽ sẵn sàng phụ giúp chị cái dạng này để thiết lập hồ sơ cho nó được chính xác. Vì như chị biết là hiện nay dựng anh chị em đang xét ngày 15 tháng 2 năm 2006. Hồ sơ của chị 2005, tức là đã quá khỏi cái thời gian duyệt xét rồi. Như vậy là bị chậm rồi đó. Cho nên làm càng sớm càng tốt nhé.
Ok, rồi cảm ơn anh. Cái gì em đem giấy tờ đó ra ngoài nhờ văn phòng làm.
Vâng, văn phòng Robert Mullins trên đường Bô Sa, đằng sau bức tượng Đức Thánh Trần, 9070 đường Bô Sa Avenue, 714-890-9933.
Rồi, cảm ơn anh Hải, chị Hải Lan. Xin chào.
Cảm ơn chị và chúng tôi ở miền Nam. Rất tiếc là đã không còn thời gian nữa. Xin cảm ơn anh Lê Minh Hải, Thảo Nguyên, và hẹn vào chương trình kỳ tới ạ.
Vâng, Thảo Nguyên cũng cảm ơn chị Hải Lan và quý vị thính giả tại miền Nam. Xin chúc quý vị một tuần lễ mẹ thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và ấm áp bên các con.
Happy Mother's Day đến tất cả quý thính giả của chúng ta. Xin cảm ơn anh Lê Minh Hải.
Vâng ạ, xin trân trọng kính chào quý vị.
Trăm hay không bằng tay quen, xe là phương tiện cũng là thể diện. Tại Star Auto Services, chúng tôi chỉ chuyên về Mercedes, BMW và Audi.
Chủ nhân từng là thợ máy nhiều năm kinh nghiệm cho các hãng xe tên hiệu kể trên. quy tụ một dàn thợ giỏi tay nghề chuyên sửa chữa và bảo trì đúng mức chiếc xe của quý vị để luôn chạy tốt và trung thành theo ý muốn của quý vị.
Hãy đến với Star Auto Services, quý vị sẽ luôn hài lòng và yên tâm vì nơi đây chuyên trị Mercedes, BMW và Audi, có hệ thống máy định mệnh chính xác, dùng toàn phụ tùng tốt, giá cả phải chăng, việc làm bảo đảm.
Star Auto Services tọa lạc tại 1555 sau đường số 10, thành phố San Jose, California 95112, điện thoại 408-280-7002, 408-280-7002. Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàng Thành Tín Victory Jewelry Vĩnh Thành bên trong thương xá Grand Century, 408-288-7188.
Nơi có đầy đủ nữ trang sang trọng, dùng trong dịp khai trương, sinh nhật, đám cưới, chúc thọ và nhiều lễ lộc khác do gia đình Thành Tín Jewelry tại Hồng Kông sản xuất.
Đặc biệt hàng năm có 3 chương trình xổ số lô tô trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang hàng điện tử giá trị. Quý khách mua hay bán trị giá 500 trở lên sẽ được tặng vé số sử dụng cho cả 3 cuộc xổ số.
Tháng 8 trúng 5.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 12 trúng 10.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 4 trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang giá trị.
Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàng Thành Tín Victory Jewelry New Vĩnh Thành kính mời 408-288-7188.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Hội thoại Kiến thức Di trú và Thăng tiến Thế hệ do văn phòng Robert Mullins International thực hiện hai miền Nam Bắc Cali. Chúng tôi tin đã đem lại những thông tin trung thực và cập nhật trong lĩnh vực di trú đến với toàn thể quý vị.
Chương trình hôm nay sẽ được phát lại trên làn sóng 1500 AM vào chiều Chủ nhật lúc 2 giờ cho tới 3 giờ và cài đặt trên mạng Facebook www.facebook.com/rmiodp.
Kính mời quý vị nghe lại và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng nghe và truy cập trên trang website và Facebook của văn phòng.
Kính chúc quý vị và quý nhà bảo trợ chương trình một tuần lễ an vui và thăng tiến. Robert Mullins International,
bảo lãnh để đầu tư cho thế hệ tương lai.